Ngộ nhận thứ năm. Xin sữa, coi chừng sinh bệnh, dùng sữa mẹ khác thật nguy hiểm. Chuyện là thế này, chuyên gia ơi, em dư sữa lắm, muốn cho đứa cháu sữa vì mẹ cháu không đủ sữa nên phải nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em. Cháu em bệnh lên bệnh xuống hoài, mẹ cháu thì rất muốn nhưng gia đình ông bà không cho dùng sữa mẹ khác, hỏi một bác sĩ vẫn hay khám cho cháu ấy mà bác ấy cũng không ủng hộ cho bé dùng sữa mẹ khác, bảo là quá rủi ro. Em cũng không rõ là rủi ro gì, em có xét nghiệm máu đầy đủ, con em bú sữa mẹ tăng cân đều và trộm vía không đau ốm gì. Em cứ nghĩ đơn giản như thế này, sữa tươi con bò thanh trùng đi là người uống được, sữa của em là sữa người phải tốt hơn nhiều chứ. Nếu không tin tưởng, không dám bú trực tiếp thì thanh trùng rồi cho con bú vẫn tốt hơn là sữa bò mà. Sao lại cho rằng bé bú sữa của em nhiều rủi ro vậy nhỉ? Thắc mắc này rất chính đáng. Nhiều người mẹ khác có bệnh gì đó dùng thuốc và dinh dưỡng thế nào đó, không đảm bảo cho con mình mà quên rằng sữa tươi, sữa bột cho trẻ em có phải luôn được lấy từ những con bò hoàn hảo, không bệnh, không dùng thuốc và dinh dưỡng lý tưởng cao cấp không? Việc thanh trùng, tiệt trùng sữa bò có thể biến sữa bò thành an toàn, thì sữa mẹ khác, sữa mẹ người có thể thanh trùng, tiệt trùng để bé bú an toàn và tốt hơn cho bé người lớn không? Hiện nay kiến thức khoa học về sữa mẹ trên thế giới đã rất phát triển, nhưng một số người trong ngành y tế cũng ít cập nhật đầy đủ thông tin khoa học mới về sữa mẹ, sữa người. Phải chăng họ có tâm lý ngại hiểu, sợ mất thời gian, mất công giải thích mà lại phải chịu trách nhiệm với lời khuyên của mình? Trong khi đó, nếu mẹ thiếu sữa cứ bổ sung sữa bột cho trẻ em, rủi ro hay không khi bé bú sữa bột cho trẻ em, thì trách nhiệm là của hãng sữa rồi. Từ cách xử lý tình huống này của một số ít bác sĩ, thì trách nhiệm là của hãng sữa rồi. Từ cách xử lý tình huống này của một số ít y bác sĩ, khiến nhiều người trong cộng đồng noi gương, tạo nên một tâm lý dè dặt đối với sữa người, kể cả sữa mẹ khác được cho tặng và sữa mẹ ruột. Ngoài ra, sức mạnh truyền thông có tính thương mại của các hãng sữa bột cho trẻ em cũng góp phần khiến tỷ lệ người sử dụng sữa mẹ để nuôi con bị giảm đi. Điều đáng tiếc là một khi thành kiến kỳ thị nào đó quá ăn sâu ở cộng đồng rồi, thì lời khuyên đúng của một số bác sĩ, người có chuyên môn lại không còn tác dụng nữa. Mẹ Nguyễn Hoài Thu, Hà Nội chia sẻ câu chuyện của chị. Người ta sợ cái gì ấy chứ? Trong phòng sau sinh, bác sĩ vào thăm khám còn bảo, cô này thừa sữa, mấy mẹ kia cho con ra bú nhờ đi. Cô ấy mạnh khỏe có bị làm sao đâu, được bú nhờ thế này tốt quá còn gì. Mình nhiều sữa, có lúc sữa xuống nhiều cưng quá đau ngực ngồi khóc. May quá có một mẹ nằm cùng giường lại có vấn đề về bú. Con không bú được, thế là mình cho con của mẹ bú. Mình nhẹ cả người, còn thằng bé con được bú no nê, sướng quá, hớn hở ra mặt. Thế mà lúc sau bà ngoại nó vào thấy thằng bé đang nằm trên tay mình, mặt phê sữa ngất ngây, bà nó sầm mặt xuống. Một lúc sau, bà ấy cứ rin rít qua kẽ răng, mắng người mẹ trẻ đó. Con không được cho cháu đi bú nhờ linh tinh. Ngộ nhận trong những lý luận phản đối việc xin sữa mẹ khác thường nằm ở các chi tiết kiến thức căn bản sau. Thứ nhất, không hiểu về tác hại của việc dùng sữa bột cho trẻ em, đặc biệt là dù chỉ một cữ, theo kiến thức của UNICEF. Thứ hai, không hiểu biết về các chỉ tiêu khi sàng lọc, lựa chọn đối tượng mẹ cho con sữa. Thứ ba, không có kiến thức về phương pháp thanh trùng đơn giản và an toàn. Thứ tư, so sánh sữa mẹ khác với sữa mẹ ruột, trong khi trên thực tế, việc xin sữa mẹ khác không lấy đi cơ hội bú sữa mẹ ruột mà chỉ đối phó với rủi ro bé phải bú sữa bột mà thôi. Thứ năm, tâm lý kỳ thị không có cơ sở khoa học đối với sữa người và xem sữa người rủi ro hơn sữa bò. Vậy nên, để xóa bỏ ngộ nhận và có sự nhận định đúng đắn, chúng ta phải hiểu được trên cơ sở khoa học rõ ràng các khái niệm sau. Dùng sữa bột cho trẻ em có tuyệt đối an toàn không? WHO và UNICEF nói gì về rủi ro của việc dùng sữa mẹ cho tặng so với rủi ro dùng sữa bột cho trẻ em? Tiêu chí chọn mẹ cho sữa là gì? Phương pháp thanh trùng sữa mẹ cho tặng cần thực hiện khi nào và như thế nào? Giác ngộ thứ 5. Sữa người phải luôn là lựa chọn ưu tiên cho con. Thứ nhất, vị trí của sữa mẹ đối với trẻ theo tiêu chí của WHO. Nếu sữa mẹ là tốt nhất, thì có phải sữa công thức, sữa bột dành cho trẻ em là tốt nhì không? Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì không phải như vậy. thứ tự theo với WHO là 1. Sữa mẹ bú trực tiếp, 2. Sữa mẹ vắt ra và cho con bú bằng cách khác, 3. Sữa của mẹ khác, sữa người, 4. Sữa công thức. Dĩ nhiên có những tình huống cần có sữa bột cho trẻ em, bởi vì chúng ta không có ngân hàng sữa mẹ hoặc chúng ta chưa xác định rằng bằng mọi cách phải ưu tiên đi tìm sữa mẹ, sữa người cho con. 2. Sữa của mẹ khác dành cho trẻ thiếu sữa mẹ. Tôi tự hỏi, ai ai khi cần chuyển máu đều được chuyển máu người và chỉ máu người, thế nhưng vì sao trẻ sơ sinh của chúng ta lại phải dùng sữa công nghiệp xếp hạng thứ tư, và tại sao chỉ những bé dị ứng hoặc không dung nạp sữa bột cho trẻ em thì chúng ta mới cố gắng cho bé được bú thay thế bằng sữa người từ mẹ khác, xếp hạng chỉ sau sữa mẹ ruột. Khi chúng ta gặp phải một ca dùng sữa bột cho trẻ em, hãy nhắc nhở người mẹ đó và bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ ấy nên nghiên cứu lựa chọn dùng sữa từ ngân hàng sữa mẹ trước khi chọn ngay sữa bột cho trẻ em. Những ngân hàng sữa mẹ trong tương lai có thể trở thành một phần trong văn hóa của chúng ta. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy thay đổi ngôn ngữ giao tiếp khi nhắc đến sữa mẹ. Trích bài Hãy xem lại cách nói của Danai Westinger, chuyên gia tư vấn sữa mẹ quốc tế thuộc Ủy ban chuyên gia tư vấn sữa mẹ chuyên nghiệp quốc tế. Trong khi văn hóa hiến tặng máu được phát huy rộng khắp cộng đồng, nhờ sự có mặt nhiều năm của những ngân hàng máu, văn hóa cho tặng sữa mẹ vốn là một văn hóa truyền thống trong cộng đồng loài người, đáng tiếc đang bị mai một. Một mặt chúng ta thiếu hẳn sự có mặt của ngân hàng sữa mẹ tại Việt Nam, mặt khác, cộng đồng chúng ta đang bị tẩy não bởi công nghệ quảng cáo sữa bột cho trẻ em. Mong rằng văn hóa cho tặng sữa người đầy nhân văn và nhân đạo này được phục hồi ngay từ trong cộng đồng như cộng đồng ngân hàng sữa mẹ, thành viên của Human Mirror for Human Baby Girl Network, sữa người dành cho em bé người toàn cầu, sẽ dần dần giúp xóa bỏ ngộ nhận này từ trong tư tưởng của mỗi người. Hàng năm, tuần lễ chia sẻ sữa mẹ thế giới được phát động bởi Liên minh Hành động vì nuôi con sữa mẹ thế giới vào tuần cuối tháng 9. Sự kiện này diễn ra vào ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, với nhiều hoạt động cho tặng sữa mẹ được ghi nhận và chia sẻ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Cộng đồng Ngân hàng Sữa Mẹ Việt Nam và Hội Sữa Mẹ Bé Ti Bú Ti kêu gọi và ghi nhận được, chỉ tính trong thời gian ngày 12 tháng 7 năm 2014 đến ngày 8 tháng 10 năm 2014, hơn 1.200 lít sữa được trao tặng chỉ riêng trong hai cộng đồng này. Thứ ba, tiêu chí chọn mẹ cho sữa. Theo tài liệu Sự thật cuộc sống, Facts for Life của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNDP, Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc, UNESCO, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, World Bank, tái bản lần thứ tư năm 2010, tiêu chí của mẹ cho sữa, tiêu chí tốt hội đủ, sức khỏe tổng quát tốt, nên xét nghiệm máu 6 tháng một lần, xác nhận âm tính HIV, không thuộc nhóm có nguy cơ HIV cao, không có vết thương hở, nhiễm trùng trong và ngoài bầu vú, quần vú, đầu vú, không có ung thư, không hóa trị, xạ trị, và không đang dùng các loại thuốc chống chỉ định cho bà mẹ, cho con vú. Không ở trong vùng đang có dịch bệnh, không sử dụng rượu, thuốc lá, các loại thảo dược và vitamin không rõ nguồn gốc, có kiến thức đúng về cách vắt sữa và chữ sữa mẹ, con ruột phát triển tốt. Ghi nhớ, sữa cho tặng từ các bà mẹ hội đủ tất cả các tiêu chí trên đây, không nhất thiết qua xử lý nhiệt. Sữa cho tặng không đáp ứng hoặc không biết rõ, vẫn sử dụng được nhưng cần xử lý nhiệt đúng cách. Các phương pháp xử lý sữa mẹ, sữa cho tặng. Cách thứ nhất, hâm đủ ấm ở nhiệt độ 40 độ C. Cách thứ hai, tươi, giã đông ở nhiệt độ từ 4 đến 5 độ C. Hiệu quả, khử khuẩn nhiễm trùng sau 3 ngày. Cách thứ ba, thanh trùng ở nhiệt độ 62,5 độ C trong vòng 30 phút. Có tác dụng khử hết các loại vi trùng và vi khuẩn. Hệ quả phụ, giảm men, giảm 70% kháng thể, tăng hoặc giảm một số vitamin. Cách thứ tư, nhiệt đều, ở nhiệt độ 62,5 độ C, thời gian từ 20 đến 30 phút. Hiệu quả, khử hết HIV, giảm E. coli, giảm tác động của các loại khuẩn khác. Hệ quả phụ, giảm men, mức độ giảm nhỏ hơn 70% kháng thể, tăng giảm một số vitamin. Cách thứ năm, nhiệt nhanh trong vòng vài giây ở nhiệt độ 72 độ C, hiệu quả khử hết HIV và E. coli, giảm tác động của các loại khuẩn khác, hệ quả phụ, giảm men, giảm ít kháng thể, tăng giảm một số vitamin. Ghi chú: chỉ khi mẹ cho sữa không hội đủ hoặc không biết rõ tiêu chí sức khỏe, sữa đó mới cần xử lý nhiệt theo cách 3-4-5. Ghi chú: hâm đủ ấm được áp dụng khi mẹ cho tặng sữa đáp ứng các tiêu chí cho sữa. Cách làm: dùng máy hâm sữa ở nhiệt độ 40 độ C. Khi sữa đã đạt 40 độ C, các máy hâm sữa có chế độ tự động sẽ tự tắt. Với máy không tự động thì các mẹ thử sữa ấm bằng cách nhỏ vào cườm tay, sữa đủ ấm thì tắt máy. Nếu không có máy hâm sữa thì ngâm bình sữa vào nước ấm 70 độ C nếu sữa đang lạnh, hoặc sữa ấm khoảng 40 độ C nếu sữa đang nguội nhưng không lạnh. Cách thử sữa ấm như trên. 2. Giã đông. Áp dụng cho sữa đông đá sau 3 ngày, giúp loại bỏ khuẩn nhiễm trùng. Cách làm: khi sử dụng, để sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát trong 24 giờ, không để gần vách trong cổ tủ lạnh mà để gần phía cửa. Để sữa tan tự nhiên trong ngăn mát, thường mất 24 giờ để tan hết, và nên sử dụng hết trong 24 giờ sau khi sữa tan hết. Cách hâm sữa nóng đã tan áp dụng các hướng dẫn ở số 1. Chú ý: sữa lạnh, sữa mát và sữa ấm có giá trị dinh dưỡng như nhau, không nhất thiết phải hâm nóng tất cả các cữ bú đúng 40 độ C. Nếu bé được tập dần, có thể sử dụng sữa nguội hoặc sữa lạnh. Sữa bé đã bú rồi, tuyệt đối không nên hâm lại. 3. Thanh trùng. Cách làm: dùng máy hâm sữa ở nhiệt độ 62,5 độ C hoặc máy có nấc nhiệt độ 40 độ C và 70 độ C thì chỉnh ở mức thấp hơn 70 độ C một tí, khoảng 1/4 tổng khoảng cách nốt vặn từ 40 độ C đến 70 độ C, để sữa ở mức này tối thiểu 30 phút. 4. Nhiệt đều. Dùng máy hâm sữa như phương pháp 3 nhưng thời gian tối thiểu 20 phút. 5. Nhiệt nhanh. Có thể dùng máy hâm sữa hoặc chưng cách thủy. Chuẩn bị bên cạnh một thau nước đá hoặc nước lạnh, chưng cách thủy đến sủi tăn. Hoặc đặt máy hâm sữa đến khi đạt được 70 độ C thì cho bình sữa vào thau, chậu nước đá để sữa giảm nhiệt nhanh. Dưới đây là nội dung cụ thể được trích từ chương Nuôi con sữa mẹ và chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non, nhẹ cân của tài liệu Sự thật về cuộc sống. Trẻ sơ sinh không có nhu cầu ăn uống phát, trong khi nguồn sữa của người mẹ đã được thiết lập đầy đủ để cho con bú. Cho trẻ bú bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống khác có thể làm chậm việc sản xuất sữa. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ tiêu chảy và nhiễm trùng khác. Sữa sản xuất bởi người mẹ là đúng dinh dưỡng và đúng dung lượng cho trẻ sơ sinh, nên cho con bú thường xuyên theo nhu cầu của trẻ. Một em bé không được bú trực tiếp trong vài ngày đầu tiên nên được giữ gần với người mẹ, cho bé uống sữa mẹ thường xuyên bằng cách đưa miệng bé đến vú mẹ và vắt sữa trực tiếp từ bầu vú vào miệng con, hoặc đút sữa mẹ vắt ra bằng cốc nhỏ thìa chứ không dùng bình sữa. Người mẹ cần được giúp đỡ để cải thiện việc ngậm và bú của bé, và cũng cần được hướng dẫn cách vắt sữa nếu cần. Sữa của mẹ ruột là tốt nhất cho trẻ sơ sinh nhẹ cân, tuy nhiên không phải tất cả trẻ sơ sinh có thể bú trực tiếp trong những ngày đầu tiên của cuộc sống. Đối với các bé này, còn có các lựa chọn khác. Theo thứ tự ưu tiên, đó là sữa mẹ vắt ra từ mẹ ruột, sữa mẹ khác, mẹ cho sữa âm tính với HIV và sữa được thanh trùng, xử lý nhiệt đúng cách, và sữa bột cho trẻ em, cho trẻ sơ sinh. Tất cả những loại sữa trên phải được đút cho bé bằng ly hoặc thìa, dụng cụ ăn dạng cốc nhỏ hay bằng ống sông y tế do nhân viên y tế đã qua đào tạo tại cơ sở y tế thao tác. Xử lý nhiệt cho tất cả sữa đã vắt ra, đủ cho một hoặc hai cữ bú trong một nồi nhỏ, hoặc chưng cách thủy cho đến khi sữa vừa sủi tăm. Sữa đó được đậy kín và để nguội dần trước khi bón cho bé ăn bằng cốc nhỏ. Một nhân viên y tế đã được đào tạo về phương pháp này có thể hướng dẫn thêm cho bà mẹ về cách vắt sữa và phương pháp xử lý nhiệt. Tốt nhất là mẹ và bé được ở cùng với nhau trong cùng một phòng ngay sau khi sinh. Nếu một người mẹ sinh tại bệnh viện hoặc phòng khám, người mẹ cần được ở cạnh con mình 24 giờ một ngày. Người mẹ được quyền đòi hỏi rằng em bé không bị cho bú sữa công thức hoặc nước nếu người mẹ ấy muốn nuôi con sữa mẹ. Điều tốt nhất sau sữa của mẹ ruột là sữa đến từ bầu vú mẹ khác, chứ không phải từ đồ hộp công nghiệp làm từ sữa của một bầu vú thuộc giống loài khác. Sữa của giống loài khác là giải pháp sau cùng bất khả kháng, tiềm ẩn nhiều tác hại mà chúng ta không nên xem đó là một giải pháp đương nhiên vô hại trước khi đi tìm những lựa chọn sữa mẹ khác từ gia đình, bạn bè và cộng đồng quanh mình. Một bà mẹ bơm hút sữa tăng hơn nhu cầu thực tế của con mình để đem cho tặng cũng tương tự như một người mẹ sinh đôi hay sinh ba, nên việc tạo thêm sữa có thể giúp bà mẹ sau sinh phục hồi vóc dáng nhanh hơn. Sức khỏe của người mẹ không phải chỉ ở việc lưu giữ năng lượng mà còn ở tinh thần lạc quan, tự tin, sảng khoái. Nếu việc hút sữa giúp bà mẹ tự tin và thích thú với ý nghĩa của việc hiến tặng sữa, chắc chắn người mẹ đó sẽ càng mạnh khỏe hơn. Còn với bà mẹ cảm thấy mình đã quá gầy, không còn nguồn mỡ thừa tích tụ từ quá trình mang thai, thì đủ sữa để nuôi con mình là tốt rồi. Quan điểm chất lượng sữa sẽ giảm nhiều nếu người mẹ tạo ra nhiều hơn lượng sữa cần thiết cho con mình là ngộ nhận. Bởi chất lượng sữa mẹ khá ổn định cho dù lượng sữa tăng hay giảm. Không có lẽ bà mẹ sinh ba thì sữa sẽ ít chất hơn bà mẹ một con. Nếu bà mẹ đó nuôi cả ba con bằng sữa mẹ hoàn toàn, để sản xuất được nhiều sữa, bà mẹ không cần bồi dưỡng gì đặc biệt. Vì hầu hết các bà mẹ sau sinh có lượng dự trữ mỡ thừa, nên cần dinh dưỡng phong phú và lành mạnh để sử dụng nguồn dự trữ là hợp lý nhất. Cho tặng sữa mẹ là một hành động đẹp cần được trân trọng. Sẵn sàng đùm bọc chia sẻ một phần sữa quý giá của con mình cho những em bé không do mình sinh ra. Đó là cách những người mẹ đang cho con bú thể hiện tinh thần nhân ái. Với những người nhận sữa, chỉ cần thực hiện bảo quản, xử lý đúng cách, họ hoàn toàn có thể nuôi con sữa mẹ thành công. Ghi nhớ: sữa người cho bé người, thanh trùng tự sữa tươi, văn hóa còn kỳ thị, bỏ sữa sao bằng người.